mô a bồn ma sư a thinh a ca mô a ni phật nam mô a bồn thinh a ca mô a ni phật nam mô a bồn ma sư ca mô a ni phật
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa toàn thể quý phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm Đinh Hợi, tại chùa Hoằng Pháp tổ chức tu niệm Phật một ngày. Thay mặt tăng chúng chùa Hoằng Pháp, trước hết xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử về tu niệm Phật một ngày đạt được thanh tịnh và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo chương trình hôm nay chúng ta sẽ thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Thế nhưng do trùng vào ngày bầu cử, quý thầy thì cũng phải bận đi bầu cử, và nhất là sợ rằng quý vị cũng không đến, cho nên lần này không tổ chức cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Đặc biệt thì chúng tôi thấy hôm nay có lẽ rằng đi bầu cử thì người già ở nhà đi nhiều, còn thấy người trẻ lại đi chùa đông. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vừa qua chúng tôi đi Phật sự tại miền Bắc 20 ngày, kể từ ngày mùng 7 đến ngày 26 tháng 4 2007. Qua buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi kể về cái chuyến đi Phật sự miền Bắc, và chúng tôi muốn nói lên cái sức mạnh tinh thần có thể vượt qua những thử thách của bệnh tật. Thì chuyến đi miền Bắc có hai mục đích. Một là giảng pháp cho Phật tử và tổ chức tu tập. Hai là tổ chức cái lễ đặt đá trùng tu tại chùa Tây Khánh, thôn Cao Mại, xã Quang Hưng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Chúng tôi đã đi và thuyết giảng cũng như hướng dẫn Phật tử tu tập tại các chùa thuộc tỉnh thành như là Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Thái Nguyên và Nam Định. Trong suốt 20 ngày, ngày nào chúng tôi cũng đi giảng pháp, có khi một ngày phải đi hai nơi. Trong cái chuyến đi này, bản thân tôi thì gặp một cái chướng ngại, đó là cái bệnh duyên bị đi tiêu chảy. Từ khi mà đi ra đó, ngày đầu tiên đã bị rồi. Có lẽ rằng do ăn uống hoặc là thời tiết nó cũng thay đổi, thì chúng tôi cũng chủ quan, không uống thuốc, nghĩ rằng là mình ra những ngày đầu chưa quen khí hậu có thể là bị. Thế nhưng kéo dài tới 3 ngày chúng tôi mới bắt đầu là uống thuốc. Uống thuốc Phật tử lại đưa cho uống. Chúng tôi uống 3 ngày mà không thấy bớt. Rồi ngày thứ tư á, có một Phật tử đưa thuốc nữa. Phật tử đó có dặn thuốc này rất là tốt và rất là mạnh, mỗi ngày thầy uống một viên thôi, nhưng khi mà nó cầm rồi đó thì phải ngưng, chứ nếu mà không ngưng á là cũng mệt lắm đấy. Đi thì cũng khổ, mà nếu mà nó ngưng nó không đi thì cũng khổ. Chúng tôi uống một ngày đầu thì thấy đúng có kết quả, cái sợ quá không dám uống, ngày thứ hai không dám uống, thế là tái lại ngày thứ ba uống vào thì cầm rồi cái sợ cũng không dám uống, cái ngày thứ tư nó lại tái lại. Cứ như thế, bởi vì mình không dám mà nghe dặn như vậy thì sợ uống nhiều vào thì rủi mà nó cầm nó không đi nữa là cũng mệt lắm. Cho nên cái uống cái kiểu này giống như là nuôi bệnh, cứ kéo dài như thế. Có một số các vị trong đoàn đi nói rằng có lẽ do mình ăn uống, rồi đi đâu mình ăn đó, ăn những thức ăn nó không có đúng hoặc là nó ảnh hưởng đến cái bệnh của mình. Cho nên thôi thì bây giờ thầy phải ăn cháo trắng với muối. Thế là thôi thì cũng nghe theo lời các Phật tử dặn thì ăn cháo trắng với muối. Trong khi thì mình đi Phật sự ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng phải giảng, phải nói. Bệnh thì vẫn cứ bữa bớt bữa không, mà ăn cháo vô nữa thì sức khỏe sút đi. Quý vị biết rằng là chúng tôi cứ vẫn phải tiếp tục công việc là đi rồi thuyết giảng. Thế nhưng mà bệnh thì nó cứ dây dưa như thế, có khi thì bớt, có khi thì không bớt. Và cái tình hình sức khỏe của chúng tôi nó bị sút đi. Rồi quý thầy mới nói thôi bây giờ thầy tạm nghỉ đi, để cho quý thầy trong đoàn sẽ thế đi để giảng cũng như là hướng dẫn cho các Phật tử tu tập. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng là ở ngoài Bắc người ta đã mời mình cả hàng mấy tháng nay rồi, người ta chờ mình ra. Thứ nhất người ta cũng muốn gặp mặt, thứ hai nữa người ta cũng muốn nghe mình nói. Thì bây giờ mình lại ra tới đây rồi mà mình không đi thì cũng tội người ta, mà đã đi mà không nói á thì cũng không được. Thành ra bắt buộc là phải đi rồi phải nói. Có nhiều thầy nói thôi thì bây giờ như thế này, đi thì thầy cứ đi, thì tới đó thì tụi con sẽ thế giảng, còn thầy chỉ lên nói chừng 5-10 phút gì thôi để cho Phật tử người ta vui, nếu không nói thì người ta buồn. Thì chúng tôi thấy cái này cũng hợp lý. Khi đi đến lên nói chuyện cho Phật tử nghe, thì nói được một chút thì thấy Phật tử người ta say mê quá, người ta chăm chú, người ta thích thú quá. Thế là thay vì dự định là nói 5-10 phút mà rốt cuộc là nói tới hơn 2 giờ đồng hồ. Có một lần chúng tôi nói nó say mê quá, mình thấy cái thính chúng ở dưới người ta nghe, người ta say mê, người ta thích thú quá, nó làm cho mình lại cứ hưng phấn lên, rồi mình cảm thấy rằng là mình cần phải nói nữa, nói nhiều để cho người ta hiểu. Thì do vậy mà cứ nói quên hết cả thời giờ, mà mình cũng không nghĩ gì đến cái sức khỏe, cái bệnh của mình hết. Đến nỗi mà có hôm Phật tử ở dưới người ta cũng ngại quá, thấy mình nói nhiều mà thấy sức khỏe kém, cái Phật tử lên nói: thưa thầy, thầy cho quý Phật tử nghỉ một chút. Họ nói khéo thôi, họ muốn là mình nghỉ, nhưng mà họ nói: thầy cho quý Phật tử nghỉ một chút sợ mệt. Mình nói không mệt mà Phật tử ngồi nghe đâu có mệt đâu. Cho nên thời gian mà chúng tôi đi như thế đó là trong suốt 20 ngày, thì ngày nào cũng phải đi mà ngày nào cũng phải giảng. Rồi sau cái buổi giảng đó là quý thầy lại tổ chức cho Phật tử tu niệm Phật. Thì như vậy cái thời gian mà chúng tôi đi giảng các cái chùa ở vùng xa, quý vị biết là Phật tử ở đó thấy thương lắm. Bởi vì sau khi chúng tôi nói chuyện xuống rồi, có nhiều cụ đến nói rằng con ở đây là từ khi sinh cho đến giờ là 6-70 tuổi rồi, hôm nay mới được quý thầy lần đầu tiên về đây nói pháp cho chúng con nghe, chúng con sướng quá. Ở ngoài bác dùng cái từ sướng quá. Khi họ nghe gì họ thích, họ nói sướng quá. Mà quả thật đúng như thế. Bao nhiêu năm rồi, thì quý vị biết là cái thời chiến tranh thì đã không có giảng rồi, mà trước đó là bao lâu nữa rồi cho tới giờ, có nhiều chùa vẫn chưa có thầy. Phật tử đến giữ chùa thôi, chứ không có thầy. Rồi có những chùa có thầy, nhưng một thầy á là 3-4 chùa. Vì chùa nhiều quá mà thầy thì ít, nên phải chia ra một thầy trông coi 3-4 chùa, cho nên đó là không có cái thời gian để mà hướng dẫn cho Phật tử tu học hoặc là thuyết giảng. Do vậy mà khi chúng tôi ra đó nói một cái thời pháp như thế, họ rất là vui. Giống như người ta nói là đói mà được ăn, khát được uống. Họ nói rằng chúng con ở ngoài này bây giờ không có đói về vật chất mà đói về pháp. Họ nói cái câu rất là thương, họ nói họ đói pháp chứ không có đói vật chất. Từ cái chỗ đó mà chúng tôi hình như là quên mệt, đi suốt 20 ngày như thế, mà trong khi bệnh thì nó cứ kéo dài cho đến khi về là nó cũng chưa có hết. Đó. Nó cứ dây dưa như thế, có khi bớt thì không, có khi bớt thì không. Có lần chúng tôi đi đến tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh. Ở đó có những cô giáo rồi học sinh đến nghe. Sau những cái thời pháp chúng tôi lại biếu tặng đĩa cho các Phật tử dân làng để họ về xem. Bởi vì khi chúng ta giảng như thế, cái số người để đến nghe trực tiếp thì có hạn, nhưng mà cái số người không đến được thì rất là nhiều. Do vậy chúng tôi phải kết hợp, sau khi giảng rồi mình lại tặng một số băng đĩa để họ đem về cho người nhà họ cũng được nghe, được thấm nhuần Phật pháp. Thì trong cái chuyến đó chúng tôi đem khoảng hơn 25.000 đĩa. Và có một Phật tử Nhân Phúc ở bên Mỹ về thì cũng mua đem theo khoảng 10.000 đĩa. 10.000 đĩa mà những đĩa giảng của các cái khóa tu Phật thất ở đây để đi biếu thêm cho Phật tử nữa. Thì tổng cộng là cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi như thế, nếu mà tính ra là phải trên 35.000 đĩa. Sau khi mà tặng được những cái loại đĩa này, chúng tôi thấy rằng là có nhiều người họ về cái là họ mở họ xem liền. Bởi vì có những cái nhà gần chùa đó, về cái họ mở họ xem liền. Thì mình thấy rằng là cái vấn đề hoằng pháp của chúng ta trong cái thời buổi này, ngoài cái việc trực tiếp giảng nói thì cần phải có những cái băng đĩa như thế để người ta về nhà còn có thời giờ người ta xem, nghe lại, hoặc là giúp cho những người nhà họ được hiểu biết. Khi mà chúng tôi ra ngoài Bắc, ngày đầu tiên là bị bệnh, cho đến khi mà đi về đó thì bệnh nó vẫn còn, không có hết. Thế mà ngày nào chúng tôi cũng ngồi xe đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, sau khi đến đó lại phải tiếp tục thuyết giảng rồi hướng dẫn cho các Phật tử tu tập. Tới cái ngày cuối cùng trước khi trở vào Nam, chúng tôi lại phải tổ chức cho 2 điểm tu. Chúng tôi mới dặn với quý thầy thôi, bây giờ cái ngày hôm nay là ngày cuối trước khi trở vào miền Nam. Quý thầy hoan hỷ là chia ra, một nửa thì ở chùa Nền, một nửa thì ở chùa Nội Am, cũng ở Hà Nội luôn. Phân công xong hết rồi, sáng hôm đó Phật tử họ đến chùa Nền. Có một số Phật tử nói lâu lắm rồi thầy mới ra, thì quý Phật tử muốn được thầy nói chuyện, thầy cũng hoan hỷ, thì thôi thì mình nghe người ta nói vậy mình cũng ra mình nói. Thế là đã phân công hết rồi, rốt cuộc là mình cũng ra mình giảng cũng hết 2 tiếng đồng hồ vào cái buổi sáng hôm đó. Thì sau khi giảng xong, bên chùa Nội Am điện qua nói ở bên này á, là người ta chờ thầy cả hàng mấy tháng nay rồi, giờ thầy hôm qua người ta buồn lắm, Phật tử ai cũng buồn hết, thôi thầy phải chịu khó thầy qua một chút. Người ta đã có cái tâm trông chờ mình mấy tháng nay rồi, bây giờ mình cũng phải ráng mà đi chứ. Thế là chiều hôm đó phải đi qua chùa Nội Am lại nói chuyện. Theo lẽ cái ngày cuối cùng mình được nghỉ, phân công quý thầy giảng 2 chùa, rốt cuộc thì cái ngày cuối cùng mình lại làm nhiều nhất, là phải đi giảng luôn cả 2 chùa. Sau khi mà xong cái ngày hôm đó đó, tối là chúng tôi phải trở vào Nam liền. Nếu mà không tranh thủ thì không kịp. Vì sao? Vì khi mà chúng tôi vào rồi á, lại còn phải đi Quảng Ngãi nữa. Cho nên tranh thủ, cố gắng sắp xếp giảng cái ngày hôm đó xong là tối thì trở vào Nam. Đó là cái vấn đề thứ nhất chúng tôi muốn trình bày với quý vị. Vấn đề thứ hai là tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa Tây Khánh, thôn Cao Mại, xã Quang Hưng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thì ngôi chùa này là quê hương của sư tổ mà Hòa Thượng Khai Sơn ra chùa Hoằng Pháp chúng ta. Ngôi chùa Tây Khánh này Hòa Thượng đã trùng tu vào khoảng những năm 1920 mấy. Sau đó ngài đi hành đạo ở các nơi miền Bắc rồi ngài vào trong Nam. Từ đó cái ngôi chùa không có được trùng tu sửa sang lại. Thì vào khoảng tháng 10 năm ngoái chúng tôi mới về thăm cái ngôi chùa mà quê hương của sư tổ. Dân chúng ở đó người ta đến và người ta tha thiết mong cầu chúng tôi trùng tu lại cái ngôi chùa mà trước đây sư tổ đã ở. Trước cái tấm lòng tha thiết của toàn thể dân chúng ở cái thôn đó thì chúng tôi mới thấy mình cũng phải có trách nhiệm, bởi vì dù sao đây là cái quê hương của sư tổ. Và cái chùa này sư tổ cũng đã ở và đã trùng tu, thì thôi dân chúng ở địa phương người ta tha thiết mong cầu mình về để sửa lại. Bởi ngôi chùa cũng đã xuống cấp, quý vị biết là hơn 80 năm rồi còn gì. Mà ngày xưa toàn là xây bằng gạch với vôi thôi. Vôi mà người ta trộn với mật hay gì đó, mà hồi đó cái kỹ thuật làm nó cũng hay lắm. Cho đến nay là hơn 80 năm rồi, chúng tôi mới nhận lời. Sau khi đó thì dân chúng người ta rất là vui mừng. Chúng tôi giao cái trách nhiệm cho họ là xin giấy phép để mà trùng tu. Sau khi xin giấy phép xong, thì chúng tôi chọn cái ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch đó, để mà làm cái lễ đặt đá trùng tu. Dân làng ở đó họ mừng lắm. Quý vị biết cả làng họ ra, họ làm việc phá đi cái chùa cũ rồi dọn dẹp trang trí. Khi mà chúng tôi đi ra đó đó, nghe họ tâm sự, họ nói rằng nhất là những cái người mà có độ tuổi từ 50, 60, 70 đó, họ nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời của họ ở tại cái ngôi chùa này, mới thấy làm một cái buổi lễ lớn như thế. Cho nên khi mình về mình làm được cái lễ đó thì cả làng họ ra họ dự. Trước đó vào buổi tối chúng tôi có tổ chức một cái chương trình văn nghệ. Dân làng họ ra xem. Ông trưởng thôn đó, ông phải thông báo như thế này. Yêu cầu tất cả các bà con ở trong thôn, nhà nào đi thì chúng ta đi một vài người, hoặc là nhà 5 người thì đi 4 người, 1 người ở nhà giữ nhà, chứ nếu mà đi hết thì coi chừng trộm nó vào nó lấy đồ. Bởi vì mấy chục năm rồi, chưa có một cái chương trình văn nghệ mà tại chùa như thế. Cho nên là dân chúng họ cũng thấy nó lạ, ai cũng muốn đi coi, đi xem. Đến nỗi mà trưởng thôn sợ đi hết để bỏ nhà trộm nó vô nó lấy đồ rồi về lại mất rồi không có gì xài. Thì quý vị đủ biết rằng là cái sự khao khát của người ta đến mức như thế nào. Trong cái buổi lễ đặt đá thì chúng tôi cũng mời được chư tôn đức tăng ni và cái số người về tham dự hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người cái buổi lễ như thế ở tại một cái làng, theo chúng tôi nghĩ quả thật là một cái lễ rất lớn đấy, bởi vì từ lâu nay chưa bao giờ có cái việc như vậy. Sau khi mà làm cái lễ đặt đá xong, chúng tôi cũng có nghe một số cái dư luận, họ nói rằng là thầy ở trong chùa Hồng Pháp nhiều tiền lắm. Đợt này đó là đem ra vài tỷ để xây dựng cái chùa tổ. Khi chúng tôi nghe được cái điều đó đó, chúng tôi nghĩ rằng những cái tin này họ tung ra cũng có cơ sở, chứ không phải không có cơ sở. Bởi vì họ thấy chùa Hồng Pháp rộng lớn, thứ hai là Phật tử về tu tập, những cái khóa tu Phật thất tới 2-3.000 người. Còn những ngày tu như thế này có khi lên tới 5-6.000 người. Và sau những khóa tu, chùa lại tặng biếu đĩa cho Phật tử. Rồi trong khóa tu, chùa cũng không bắt ai đóng tiền. Rồi từ cái chỗ đó mà họ suy ra, họ nói rằng mình nhiều tiền. Thì điều đó họ suy cũng đúng thôi, bởi vì đúng là nếu không có tiền sao mà làm được như vậy. Thế nhưng họ không có nghĩ cho nó kỹ, bởi vì quý vị thấy rõ, cái ngôi chùa này bắt đầu có là từ năm 1959. Từ 1959 Hòa Thượng đã mua cái đất này và xây dựng. Rồi tới năm 1988 khi Hòa Thượng viên tịch, chúng tôi là người kế vị và tiếp tục cái sự nghiệp Hoằng Pháp, đồng thời tiếp tục cái công việc xây dựng cơ sở để cho Phật tử về tu tập. Nếu mà tính thời gian thì chúng ta thấy là mấy chục năm rồi ngôi chùa nó mới được như thế này. Đâu có phải là trong một vài năm mà chúng ta có thể xây dựng được như thế này. Làm gì có một số tiền vài ba chục tỷ để xây dựng. Nhưng do chúng ta làm gì? Làm từ từ, cho đến ngày hôm nay mấy chục năm rồi nó mới được như vậy. Họ lại không nghĩ như thế. Họ cứ nhìn cái chùa mình lớn, rồi Phật tử đông, cứ suy đoán ra là mình có rất là nhiều tiền đem về đó để mà xây dựng cái chùa tổ. Quý vị biết hiện tại đó là ở chùa chúng ta đang xây một cái dãy nhà bề dài là 50 mét, ngang là 17 mét, một trệt 3 lầu. Này đang xây ở đằng sau này nè, thì cái dãy nhà đó cũng để đáp ứng cái nhu cầu cho Phật tử về tu tập. Bởi vì những cái khóa tu Phật thất của chúng ta có khi lên tới hơn 3.000 người. Mà 3.000 người như thế ở tại chùa trong 7 ngày thì quý vị cứ tưởng tượng đi, phải có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ tu tập. Nội cái chỗ mà vệ sinh tắm giặt không cũng là một vấn đề, chứ không phải là chỗ ăn, chỗ ở nữa. Hiện tại chúng tôi cũng đang xây dựng như thế, mà tiền thì quý vị biết đâu phải là có. Ở chùa được cái chỗ tin tưởng đó là Phật tử. Thì khi mình làm là Phật tử người ta thấy, người ta cúng. Hiện tại thì chúng tôi cũng vẫn đang làm, thì cũng vẫn cứ làm từ từ, Phật tử cúng tới đâu mình làm thế đó, chứ đâu phải là có tiền liền đâu. Thế bây giờ đó, theo cái tinh thần mà yêu cầu của Phật tử ở tại cái thôn Cao Mại đó, muốn trùng tu lại ngôi chùa tổ, thì mình nghĩ rằng thôi thì mình là cái người đệ tử, phải có cái tinh thần báo ơn, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây, thì phải làm. Khi chúng tôi làm như thế đó, chúng tôi hy vọng rằng là mình làm việc đúng thì sẽ có Phật tử, rồi có chư thiên hộ pháp gia hộ, chắc chắn là được. Sau khi làm cái lễ đặt đá xong rồi, tất cả mà cái số tiền Phật tử người ta cúng được hơn 100 triệu, trong khi đó là cái dự kiến mình xây dựng trùng tu ở cái ngôi chùa tổ đó là hơn 3 tỷ. Thế thì chúng tôi nói với quý thầy, bây giờ người ta cứ nghĩ rằng mình đem tiền về ngoài đó để mình xây chùa tổ, mà trên thực tế thì không có, mà số tiền người ta cúng thì được hơn 100 triệu, bây giờ mấy thầy tính làm sao? Thì lúc đó chúng tôi còn đang ở ngoài Bắc, phải họp lại mấy thầy cùng đi trong đoàn. Thế mấy thầy nói thôi thì bây giờ bán bớt một chiếc xe mẹt. Năm 2005 chúng tôi có mua một chiếc xe mẹt 16 chỗ để chở quý thầy đi học. Thì quý vị biết là từ ở chùa mình đi lên chùa Vĩnh Nghiêm là khoảng 20 cây số. Trước đây quý thầy phải đi xe gắn máy hai bánh. Vấn đề đi xe thì quý thầy không ngại, nhưng mà chúng tôi ngại cái chỗ này nè. Cái thứ nhất là không kiểm soát được. Bởi vì khi quý thầy mỗi người đi một chiếc vậy đó, rồi đi đâu mình không biết. Cho nên là dự định mua xe như vậy thì tập trung đi học, chở đi chở về là bảo đảm. Không có lo sợ chuyện là đi ngang đi dọc. Thế thì bây giờ là trong cái tình thế này mấy thầy mới nói thôi bán bớt cái chiếc xe mẹt đi để mà lấy tiền mình xây dựng. Chúng tôi cũng phân vân nói bây giờ nếu bán thì lấy gì chở mấy thầy đi học. Thì mấy thầy mới nói thôi, chùa còn mấy cái chiếc xe 7 chỗ, nó xe cũ cũ đó đi đỡ. Hoặc là nếu thiếu thì đi xe gắn máy hai bánh. Chúng tôi nghe quý thầy nói cũng rất là cảm động, bởi vì mấy thầy cũng nhận thấy cái khó khăn, muốn hy sinh để mà làm cái công việc này. Như quý vị biết, hiện tại chùa Pháp số lượng chư tăng gần 100 vị, mỗi một ngày đi học cũng 30-40 vị. Thì mình cũng phải làm sao tạo cái điều kiện cho quý thầy đi là đỡ nắng, đỡ mưa, đỡ bụi, đỡ cực. Nhưng mà cái này là ý quý thầy muốn như thế thì thôi cũng được. Khi bán á, hỏi ra cái giá xe chỉ được khoảng chừng gần 500 triệu thôi. Gần 500 triệu. Thì chúng tôi nói vậy cũng chưa đủ nữa. Bây giờ không biết tính cái cách nào. Lúc đó có quý thầy lại bàn thêm nói là bán cái đất ở Long Khánh. Trước đây chúng tôi có mua gần 3 mẫu đất ở Long Khánh, dự định là mở một cái đạo tràng cho Phật tử về tu tập. Bởi lúc trước chúng tôi đang nghĩ rằng là mình ở trong này thì tạo điều kiện cho những Phật tử gần, có nghĩa là từ ở miền Tây họ lên, hoặc là từ ở Đồng Nai thì họ về, nó gần. Còn nếu mình có được một cái cơ sở ở Long Khánh thì giúp cho các Phật tử ở miền Trung hay là miền Bắc họ vào nó gần hơn một chút. Do vậy mà chúng tôi dự định rằng mua một cái miếng đất để xây dựng một cái cơ sở cho Phật tử về tu tập. Bây giờ mấy thầy nói thôi, lúc này cũng chưa cần, có nghĩa là cái hướng tới thì quý thầy dự định rằng sẽ mở một cơ sở ở miền Bắc. Thì miền Nam một cái, miền Bắc một cái, nếu mà có một điều kiện nữa thì mở ở miền Trung một cái. Như vậy thì mình mở 3 cái đạo tràng, 3 miền Nam Trung Bắc sẽ thuận lợi cho các Phật tử người ta về tu. Chứ bây giờ là cái chỗ Long Khánh nó cũng không có cần thiết. Nếu mà mình mở 3 cơ sở lớn, miền Trung, miền Nam, miền Bắc thì là đủ rồi. Đấy là mấy thầy nhất trí với nhau là thôi giờ bán luôn cái đất ở Long Khánh. Bây giờ cái đất đó thì xin thưa quý vị rằng là nó rất đẹp mà rất thuận lợi. Nó nằm ở cạnh cái đường mà chúng ta đi ra ngoài miền Bắc. Từ ngoài đường quốc lộ mà đi vào cái đất khoảng 50 mét thôi. Mà đường bây giờ đường đất xe lớn mà vào rất là tốt. Cái xe mẹt thì về chúng tôi bán được rồi, được 400 mấy. Nhưng mà còn đất thì đang kêu bán đó mà mình chưa có biết bán cho ai. Thì kể như thế để cho quý vị thấy rằng là không phải là chúng tôi có tiền sẵn đâu, nhưng bây giờ gọi là gì? Phóng lao là theo lao. Người ta nói rằng mình có tiền đem ra đó xây, mình đã mang tiếng rồi, phải làm sao để cho có tiền đi xây chứ. Cho nên là chúng tôi cũng cố gắng. Thì hôm nay trình bày với quý vị để cho quý vị thông cảm, và những người người ta hiểu nhiều khi hiểu không đúng. Thật ra thì xin thưa với quý vị rằng chùa nào cũng vậy, chứ không phải là riêng chùa Hoằng Pháp đâu. Ít khi nào có chùa có sẵn tiền để mà xây lên một ngôi chùa giống như ở ngoài đời quý vị. Ở nhà mình á, muốn làm một cái gì thì phải có tiền, phải không? Quý vị muốn cất một căn nhà, kinh phí thí dụ như là 1 tỷ, phải có hơn 1 tỷ mới dám làm. Ngược lại chùa mà cất cái chánh điện khoảng chừng 3 tỷ đi, thì mình chỉ có chừng vài trăm triệu là xây được rồi. Không, đây là sự thật. Bởi vì khi mình làm như thế thì Phật tử người ta thấy, người ta cúng. Cứ như thế người ta cúng, còn quý vị ở ngoài thì ai cúng? Bây giờ nhà 1 tỷ mà là mình thiếu tiền thì ai cúng đây? Mình phải tự lo. Cho nên đôi khi quý vị cứ nghĩ rằng là ở chùa cũng giống như ở nhà. Nó không có tiền làm sao ông thầy cũng dám làm. Thật ra ở chùa nó khác. Ở chùa là dựa vào cái thế của Phật tử. Mà cái tâm lý Phật tử lạ lắm. Bây giờ nói rằng tôi làm cái ngôi chùa này 3 tỷ đồng. Thì quý vị để đó không ai cúng đâu. Chúng tôi tin chắc không ai cúng. Nhưng mà cứ làm đi, người ta thấy người ta mới cúng. Cái tâm lý như thế. Cho nên chúng tôi biết được cái tâm lý đó, chúng tôi cứ làm. Chùa này sở dĩ mà được thành tựu cũng như vậy thôi à. Chúng tôi cứ làm liên tục như vậy đó. Cứ có đâu bắt đầu làm rồi người ta thấy người ta cúng rồi thôi. Chứ còn xin thưa quý vị, mình để dành được 2-3 tỷ thì khó lắm. Không, bởi vì chùa mình nó cũng nhiều thứ, nhiều việc phải chi dùng. Không thể nào mà để dành được. Qua 20 ngày Phật sự ở miền Bắc á, khi chúng tôi trở vào Nam thì cái sức khỏe yếu. Nhưng tinh thần của chúng tôi không có yếu. Thân thể có giảm sút, nhưng tinh thần cũng không có giảm sút. Khi chúng tôi về tới chùa đó, nghỉ được 2 ngày. Nói nghỉ 2 ngày chứ thực ra là khi về tới chùa là quý vị biết rằng trong 20 ngày mình vắng mặt là giải quyết biết là bao nhiêu công việc. Chứ không có nằm nghỉ được đâu. Sau 2 ngày đó, chúng tôi lại tiếp tục đi ra đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Quý thầy với quý Phật tử cũng can, nói thôi thì sức khỏe của thầy yếu, rồi bệnh thì cũng chưa được dứt, thầy nên nghỉ đi, không nên đi. Thì chúng tôi mới nói rằng mình đã hứa với người ta cả hơn tháng rồi, bây giờ mình không đi thì không được. Cái mấy thầy nói để cho quý thầy đi thế, nói chắc không được, người ta mời chủ yếu mời mình chứ đâu có mời mấy thầy đâu. Chúng tôi nói thì quyết định là phải đi thôi. Quý Phật tử ở Hoằng Pháp được 100 Phật tử cũng đi chung cái chuyến đó. Chúng tôi cũng dự định là đi chung với đoàn luôn, là đi xe từ đây ra Quảng Ngãi, rồi còn đi vào đảo đó nữa. Thì quý thầy mới nói thôi bây giờ sức khỏe yếu thì nên đi máy bay. Chúng tôi không chịu, nói thôi đi đoàn thì người ta đi xe, mình đi xe cho nó vui. Có một Phật tử ở Rạch Giá cũng quan tâm đến sức khỏe, rồi cũng đề nghị là sẽ mua vé máy bay để cho chúng tôi đi, nhưng mà chúng tôi từ chối, không có nhận. Hôm sau cố điện vào, cố nói là bây giờ đã mua xong vé máy bay rồi, thầy mà không đi thì thầy bỏ thì nó phí mà thầy mang tội. Thế là coi như mình đi như vậy là bắt buộc mà đi. Chứ thật sự thì chúng tôi cũng muốn đi chung với đoàn cho nó vui. Mấy vị nói thì nếu mà đi như thế thì sợ nó sẽ tái lại bệnh, bởi vì mình ngồi nhiều đó, mà đi đường xa đây ra ngoài đó như vậy là cũng hết, là tính ra cả ngày ấy, chứ không phải là ít. Thì khi mà đi ra cái đảo Lý Sơn đó, quý vị biết rằng là phải đi từ đất liền vào trong đó là đi tàu cao tốc đó, mất 45 phút. Trước đây chưa có tàu cao tốc, người ta nói phải đi hết là 3-4 tiếng đồng hồ. Bây giờ có tàu cao tốc, mình đi khoảng chừng gần 1 tiếng. Thì cái đảo Lý Sơn này đó được gọi là vương quốc tỏi, có nghĩa là ở đó toàn là trồng tỏi không thôi, hành tỏi đó. Khi mà chúng tôi đi nhìn ở các cái cánh đồng đó, nếu mà mình không chú ý mà không được người ta nói đó, mình cứ tưởng là ruộng lúa, nhưng đó là cái ruộng tỏi. Và dân ở ngoài đó rất là hiền lành, chất phác và thật thà. Khi cái đoàn của chúng ta đi ra ngoài đó đó là hơn 100 Phật tử, thì chùa không có chỗ nghỉ. Dân họ rất là tha thiết mời các Phật tử đi về nhà họ để nghỉ. Đi đâu đó họ lấy xe Honda hai bánh chở đi. Quý vị biết rằng ở ngoài đảo đó có một cái điều là không có xe hơi, không có ô tô bốn bánh, toàn là xe Honda hai bánh không. Thỉnh thoảng mới có được một cái chiếc xe tải hay là xe cải tiến để chở hàng thôi. Khi đoàn chúng tôi ra thì thầy ở đó đó mới nhờ một Phật tử đem một cái chiếc xe ô tô bốn chỗ đó đi ra ngoài đó chở mấy thầy đi, chỉ đặc biệt có một chiếc đó thôi. Sau khi chúng tôi đi về rồi thì thầy mới nói là gửi trả lại qua bên kia, chứ cái đảo đó toàn là xe hai bánh không. Khi mà chúng tôi từ ở bên này đi qua đảo, Phật tử họ đem mấy trăm chiếc xe Honda hai bánh ra ở bến cảng đó đón để chở các Phật tử đi về chùa. Cái tinh thần họ hay lắm. Khi mà đến đó đó, cái ngày đầu tiên buổi tối thì chúng tôi có tổ chức một cái chương trình cúng Phật pháp nhiệm màu. Dân họ đến khoảng 4-5 ngàn người á, đến dự cái tối hôm đó. Qua cái ngày hôm sau chúng tôi giảng pháp rồi tổ chức cho họ tu tập. Cái ngày cuối cùng là ngày thứ ba thì cũng có cô nghệ sĩ Bạch Tuyết đi ra đó phối hợp với một số các thầy để làm một cái chương trình văn nghệ. Hôm đó thì chúng tôi lại về rồi. Dự định là ở ngoài đảo đó 3 ngày. 3 ngày tổ chức tu và 1 ngày thì mấy thầy sẽ đưa cho đi tham quan cái đảo ở đó. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ ở có 3 ngày thôi. Cái ngày thứ tư đi tham quan đảo thì chúng tôi không đi, mà trở vào để tiếp tục các cái Phật sự ở trong tỉnh Bình Định và Phú Yên. Khi mà đi về thì cũng một số các thầy, các Phật tử nói thôi thì thầy ở đây thì đi về luôn, chứ giờ đi đâu nữa. Mà quý vị biết rằng chúng tôi thấy quý thầy mời tha thiết quá, thế là nhận lời ngày hôm sau đó là phải đi vào Bình Định tổ chức một ngày nữa, rồi trên đường về đến Phú Yên lại tổ chức một ngày nữa. Vậy tổng cộng là đi ra ngoài đảo và đi về đó là hết 7 ngày. Trong 7 ngày đó xin thưa quý vị rằng chúng tôi cũng chưa phải là hết bệnh hẳn đâu. Nó cũng cứ có cái, nó cứ dây dưa, có thể là mình bị cái thời gian nó quá lâu. Nó quá lâu rồi nó thành mãn tính đó. Cho nên nó không có dứt hẳn mà nó cứ dây dưa. Sau 7 ngày đó rồi chúng tôi đi về. Về vừa tới chùa ngày hôm trước, hôm sau thì lại tổ chức cái khóa tu Phật thất. Xong cái Phật thất 7 ngày đó rồi chúng tôi lại tiếp tục đi ra đảo Phú Quốc. Ở ngoài đảo Phú Quốc có một sư cô muốn cúng một cái ngôi chùa. Do vậy mà sau cái Phật thất 2 ngày chúng tôi lại tiếp tục đi ra đảo Phú Quốc 2 ngày nữa. Rồi mới vừa về cách nay mấy hôm, hôm qua lại tổ chức cho bệnh nhân ung bướu về đây tu 1 ngày. Hôm nay tổ chức cho Phật tử về tu 1 ngày. Thế xong cái đợt này rồi đó, 2 ngày sau là chúng tôi lại chuẩn bị đi ra ngoài Bắc tiếp tục nữa. Thì cái đợt này quý vị biết là đi ra ngoài đó để tổ chức cái lễ Phật đản tại chùa Tây Khánh, cái chùa mà vừa nãy chúng tôi trình bày quý vị đó. Bởi vì á, khi ra ngoài đó chúng tôi thấy dân người ta có một cái thao thức, cho nên nó vừa rồi khi mà chúng tôi tổ chức được cái lễ đặt đá rồi, thấy tinh thần họ phấn khởi thì chúng tôi nói thôi đợt này mình ra mình sẽ tổ chức lễ Phật đản rồi tổ chức văn nghệ để cho dân chúng ở đó người ta có một cái tinh thần một tí. Thế thì cái đợt này á, chúng tôi ra sẽ tổ chức ở Thái Bình, chùa Tây Khánh, ở Hải Phòng là chùa Hào Quang, ở Quảng Ninh có một ngôi chùa nữa. Do ở Quảng Ninh, quý Phật tử á, cũng biết rằng chùa Hoằng Pháp lâu nay là chuyên tổ chức xe hoa mừng Phật đản. Do vậy mà đợt này thì họ lại mời ra làm xe hoa. Thế là giờ chúng tôi phải chia người ra, một nửa quý thầy thì ở trong này để lo làm xe hoa, làm lễ đài, một nửa là phải ra ngoài miền Bắc để phụ giúp một số chùa để tổ chức lễ Phật đản, làm lễ đài, xe hoa, văn nghệ. Ngày mai một số các Phật tử mà trong đoàn văn nghệ nghiệp dư của chúng ta là bắt đầu đi ra ngoài đó. Chúng tôi thấy giờ mình nhờ các nghệ sĩ chuyên nghiệp á, đi như thế thì nó tốn kém nhiều lắm. Cho nên chúng tôi mới nói nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản chọn xem Phật tử nào ca hay, rồi mình tuyển, mình đưa đi. Như vậy thì nó đỡ tốn kém. Chứ giờ mà quý vị biết là làm sao mình có tiền để mà lo mà mời nghệ sĩ chuyên nghiệp được. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng ở những cái vùng xa vậy mà Phật tử mình ra ca là cũng hay lắm rồi. Qua hơn một tháng đi ra miền Bắc, đi Quảng Ngãi ở đảo Lý Sơn, về Bình Định, Phú Yên, rồi lại về chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức cái khóa tu Phật Thất lần thứ 45. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi ra đảo Phú Quốc. Bây giờ lại chuẩn bị lại đi ra ngoài Bắc để tổ chức lễ Phật đản cho một số chùa. Qua cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị hôm nay đó, chúng tôi muốn nói lên một cái điều là tuy sức khỏe chưa có được bình phục, nhưng do cái tinh thần của mình, do cái sức mạnh tinh thần đã vượt qua được những cái khó khăn, những cái chướng ngại về bệnh tật. Sức khỏe yếu nhưng tinh thần không yếu. Thân thể giảm sút nhưng tinh thần không giảm sút. Chúng tôi thấy rằng qua bài nói chuyện hôm nay có thể rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là sức mạnh tinh thần có thể vượt qua được chướng ngại của bệnh tật. Trước khi dứt lời thì kính chúc toàn thể quý Phật tử một ngày tu tập được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy khắp với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên những sống tranh niềm tình gian, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá vô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi, thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghiêng tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nghiêng tinh tấn thoát luân hồi khổ đau.
Pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ.
Nam mô Sư Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng, soi sáng, soi sáng.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc.
Hãy xa lánh khổ đau chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh.
Nam mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ
vui dương trì.
Sao không lo tu rèn tâm luyện trí,
tu đi tu đi.
Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót tiêu lo hiếu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng kinh chuyên cần của chúng tu,
từng nắm tay dành lời chỉ thêm hương hình vào cuộc đời thôi.
Người ơi người ơi, mùi đời gom bao cay đắng đắm say mà chi, ta cùng về chốn liên đài từ bi bạc ngai.
Có chi nói tiêu lo yếu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Từng nắm
say danh lời chỉ thêm ngược biển vào cuộc đời thôi. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Đa mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sâu. Say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chi. Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót liêu lo liêu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Từng nắm tay danh lời chỉ thêm mở biển vào cuộc đời thôi.
Kinh chuyên cần của chúng tu,
đừng nắm tay danh lời chỉ thêm ngược biển vào cuộc đời thôi, vào cuộc đời thôi, người ơi người ơi.
Đang sống không giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dần bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường dài sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đòi lạnh, sống thanh vận đầu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang có cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời như người tới bờ. Đang sống không giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dần bước bỏ sau lưng bao uế trược thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn vô chủ đó nhà ta. Đường dài sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vận đầu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vỡ
vẫn hót đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời tìm người tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời tìm người tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời tìm người tới bờ.
Mặc cho mưa gió
đò cứ đò đưa.
Bao nỗi